Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 7 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục Hiểu đề sống đức tin, Câu chuyện gia đình và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah, rằng các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai, nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay nói đến sự khác nhau giữa nhìn và thấy, giữa nghe và hiểu. Người ta có thể trố mắt nhìn mà thực sự không thấy, có lắng tai nghe đấy nhưng lại không hiểu được chi. Chúa Giêsu trách người đương thời gặp gỡ Ngài, nhưng lại không nhận ra Ngài thực sự là ai, không thấy quyền năng của Thiên Chúa ở trong Ngài qua những phép lạ Ngài đã làm. Họ lắng nghe Ngài giảng dạy, nhưng lại không xem lời Ngài là lời của Thiên Chúa, không nhận ra Ngài có lời ban sự sống đời đời. Trái lại, với các môn đệ, Chúa Giêsu tuyên bố các ông là những người có phúc, vì khi đi theo Ngài, các ông nhận ra Ngài thực sự là ai, và khi lắng nghe Ngài giảng dạy, các ông nhận ra những lời quyền năng ấy đến từ Thiên Chúa. Chúng ta thấy gì khi chúng ta nhìn? Chúng ta hiểu được gì khi lắng nghe? Chúng ta có thể giống như những người đương thời với Chúa Giêsu, hay giống như các môn đệ của Ngài? Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều mong muốn được phúc như các môn đệ khi Chúa Giêsu nói: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe." Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nghe được điều Chúa nói với chúng ta và thấy được điều Ngài bày tỏ cho chúng ta. Đó là vì lòng chúng ta còn ngổn ngang trăm thứ lo toan, nhưng lại không để cho Chúa hiện diện trong đó. Thật vậy, chúng ta đang trên tiến trình nhận ra Chúa một cách rõ ràng hơn trong cuộc đời chúng ta. Hôm nay, Giáo hội mừng lễ hai thánh Gioakim và Anna, một truyền thống cổ xưa có niên đại từ thế kỷ thứ hai cho rằng thánh Gioakim và thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria, là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Một trong những giáo phụ đầu tiên của giáo hội đã nói về thánh Gioakim và thánh Anna như sau: "Ôi, đôi vợ chồng được chúc phúc, tất cả sự tạo thành đều mắc nợ các ngài, bởi vì các ngài đã tiến cử một món quà cao quý nhất cho đấng sáng tạo. Ấy là một người mẹ tinh tuyền, không vết nhơ, chỉ một mình người xứng đáng với đấng sáng tạo. Đó là vì thánh Gioakim và thánh Anna tin rằng Đức Maria có thể đáp trả hoàn toàn bằng đức tin trước lời mời gọi cưu mang con Thiên Chúa qua lời sứ thần Gabriel. Các ngài đã tạo ra một môi trường đức tin để Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Ngày lễ hôm nay khích lệ chúng ta nhớ đến các bậc tổ tiên đã ra đi trước chúng ta. Chính họ đã sinh ra chúng ta và truyền lại đức tin cho chúng ta. Chúng ta nhớ đến ông bà nội ngoại của chúng ta đã sống đức tin như thế nào và thắp lên ngọn lửa đức tin ấy trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu chúc phúc cho những đôi mắt và đôi tai đức tin, biết chiêm ngắm thực tại thần linh và biết lắng nghe lời Thiên Chúa, một ân phúc mà nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính trong quá khứ mong mỏi được thấy và được nghe. Tiếc rằng, giống như người đương thời Chúa Giêsu, còn nhiều người chưa nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những gì Ngài đã làm cho con người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì được cùng chia sẻ ân phúc này với các tông đồ. Tất cả chúng ta đều đã được thấy và được nghe về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Chúng ta tri ân các bậc tiền nhân đã ra đi trước chúng ta, nhưng đã truyền lại di sản đức tin cho chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy và nghe thấy bằng chính đôi mắt và đôi tai đức tin của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang hiện diện trong nhiều cách thức khác nhau, để chúng con có thể lắng nghe và nhận ra Chúa bằng đức tin. Chúa cũng hiện diện cách đặc biệt trong thánh lễ và thánh thể, nơi kinh nguyện và tha nhân, nhất là nơi những người nghèo dễ bị tổn thương. Xin cho đôi tai và đôi mắt đức tin của chúng con mỗi ngày một nhạy bén hơn để nhận ra Chúa đang hiện diện và quan phòng thế giới này. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Sáng thứ hai ngày 23 tháng 7 vừa qua, hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập hội dòng 1943-2018 và thánh thành nhà nguyện mới. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long và khoảng gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý gì trong ban điều hành và nhóm nghiên cứu linh đạo liên dòng Mến Thánh Giá, quý tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Trước thánh lễ, chương trình diễn nguyện của hội dòng diễn tả về giai đoạn đầu hình thành nên hội dòng. Đức giám mục Gioan Maria Vũ Tất đã chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành nhà nguyện. Cùng cắt băng khánh thành còn có Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Đức cha phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long và chị tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà. Trước khi bước vào thánh lễ, cha trưởng ấn Phêrô Lê Quốc Hưng long trọng tuyên đọc sắc lệnh của tòa thánh cho phép hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được mở năm thánh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập hội dòng. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long mời gọi các chị em nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa nhìn về quá khứ với lòng biết ơn để tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương gìn giữ hội dòng tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Đức cha Alfonso cũng mời gọi mỗi thành viên trong hội dòng hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần để thực hiện điều Thiên Chúa muốn với cách thế sâu sắc hơn trong những khía cạnh làm nên đời sống thánh hiến và viết tiếp những trang sử của hội dòng. Hơn nữa, hướng về tương lai với niềm hy vọng, không phải dựa trên con số, nhưng là sự tín thác vào Thiên Chúa, thiết lập tương quan với Đức Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của chị em suốt đời, qua những giây phút gặp gỡ cá vị với Ngài, để kiến múc sức mạnh của bí tích thánh thể nơi ngôi nhà nguyện mới này. Sau cùng, Đức cha phụ tá giáo phận Hưng Hóa mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa với hội dòng trong ngày hồng phúc này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Anton Vũ Huy Chương giúp cộng đoàn cùng ôn lại về lịch sử hội dòng Mến Thánh Giá, được Đức cha Lambe de la Motte sáng lập năm 1670 tại đàng ngoài và năm 1671 tại đàng trong Việt Nam. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, có lời khấn và sống thành cộng đoàn. Hiện tại ở Việt Nam có 26 hội dòng Mến Thánh Giá và hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa là một trong số đó. Năm 1943, nhận thấy nhu cầu mục vụ cấp bách của giáo phận Hưng Hóa lúc bấy giờ, Đức cha Gustave Van Dale, tên Việt Nam là Vạn, đã mời gọi các nữ tu Mến Thánh Giá phát diệt lên Hưng Hóa lập dòng và cải tổ nhà mụ. Do vậy, hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được khai sinh từ đây. Mặc dù được khai sinh trong chiến tranh và lớn lên trong gian khổ, nhưng hội dòng vẫn đứng vững và đang trên đà phát triển. Từ các bài đọc trong thánh lễ, Đức cha Anton mời gọi mỗi người hãy xây dựng đền thờ là chính thân thể của mình. Đức cha nói, ngôi nhà nguyện mới của hội dòng phải xây dựng hết 19 tháng và hôm nay được thánh hiến. Nhưng cái ta lưu ý không phải là ngôi nhà nguyện bằng gạch đá, mà mỗi người là đền thờ của Thiên Chúa. Đó là cái ta quan tâm và có giá trị. Mặc dù trong suốt cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu làm bao việc lẫy lừng, nhưng khi Ngài ở trên thập giá, đó mới là của lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất vì đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Giêsu quan tâm cái mình là nên Ngài đã mạnh dạn thanh tẩy đền thờ Jerusalem khi một số người Do Thái biến nơi đây thành nơi buôn bán. Với cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu Kitô trở nên tấm gương cho những người sống đời thánh hiến. Sau cùng, Đức Cha Antôn mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho nhau và cách riêng cầu nguyện cho các nữ tu dòng mến thánh giá, luôn tâm niệm Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của mình. Sau phần phục vụ lời Chúa, Đức Cha Chủ Tế long trọng cử hành nghi thức cung hiến và sức dầu bàn thờ. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị tổng phụ trách hộ dòng mến thánh giá Hưng Hóa đã đại diện cho chị em dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ông bà cố, quý ân nhân và thân nhân đã yêu thương giúp đỡ hộ dòng trong suốt 75 năm qua. Thánh lễ đã kết thúc và quý Đức Cha và quý cha cùng lưu lại chụp hình lưu niệm với chị em trong hội dòng để ghi nhớ ngày hồng phúc này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động vì người di cư bị đắm tàu. Sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của các vụ đắm tàu trong những tuần gần đây ở vùng biển Địa Trung Hải từ những chiếc xà lan đưa người di cư. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn trước những thảm kịch này và cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ. Rồi Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động dứt khoát và kịp thời để ngăn chặn những thảm kịch như vậy, để chúng không xảy ra nữa, và để bảo đảm an toàn, tôn trọng quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. Tin Panama. Quốc gia Panama chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nhưng không quên Nicaragua đang đau khổ. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Red Burke, đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco nhận lời mời của chính quyền và các giám mục Panama sẽ đến Panama nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tiến hành từ ngày 23 đến ngày 27 tháng Giêng năm 2019. Để chuẩn bị cho sự kiện này, bà Phó Tổng thống Panama Isabel de San Malo de Alvarado cũng đã đến Vatican và gặp gỡ Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin để thảo luận về các chi tiết trong việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2019 và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đất nước này. Theo nội dung cuộc gặp gỡ, Panama thuộc về hệ thống hội nhập Trung Mỹ có mục đích thiết lập một sự cộng tác về vấn đề di dân. Các vị đã đồng ý với nhau về tầm quan trọng của các thách đố trong vùng về vấn đề dân chủ và nhân quyền trong bối cảnh những khủng hoảng chính trị và xã hội đặc biệt tại Nicaragua và Venezuela. Các vị cũng đồng ý hoạt động chung để hỗ trợ cho vấn đề ngoại giao và luật pháp quốc tế. Tại Panama, Đức Tổng giám mục José Domingo Ulloa Mendieta của Panama đã bày tỏ vui mừng về tin chính thức công bố cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời Ngài cũng bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại Nicaragua. Đức Tổng giám mục lên án sự vô nhân và vô luân của chính quyền Nicaragua khi đàn áp bắt bớ chống lại dân chúng, phần đông là sinh viên trẻ. Đức cha Mendieta nói rằng cộng đồng quốc tế không thể dừng dưng nữa. Ngài cũng bày tỏ sự ghê tởm đối với những hành động bạo lực đối với hàng giáo sĩ Nicaragua. Đức cha Mendieta xem đây là kết quả của sự thiếu lắng nghe tiếng kêu của dân chúng. Ngày 25 tháng 7 này, vào lúc 17 giờ, tại đền thờ Thánh Don Bosco ở Panama, sẽ có buổi cầu nguyện đặc biệt cho nước Nicaragua để xin Chúa ban ánh sáng cần thiết và qua cuộc đối thoại, nhân dân Nicaragua sớm có thể tìm lại hòa bình mà họ khao khát mong muốn. Đức cha Mendieta cũng bày tỏ sự sẵn sàng tham dự các tiến trình đối thoại có thể giải quyết các khủng hoảng tại Nicaragua. Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã ra thông cáo bày tỏ tình liên đới với giáo hội và nhân dân Nicaragua. Thông cáo viết như sau. Trước tình trạng trầm trọng này, chúng tôi được mời gọi là tiếng nói của những người không có tiếng nói để khẳng định quyền của họ để tìm lại những tiến trình đối thoại và để thiết lập hòa bình và công lý cho đến khi tất cả có được sự sống trong Chúa Kitô. Cách đặc biệt, những người cảm thấy đau thương vì sự chết và bạo lực. Chúng tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục là những người bảo vệ nhân quyền và những người mang niềm hy vọng. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon kêu gọi đương đầu với nạn diệt chủng môi sinh. Đây là lúc phải hành động, cần cùng nhau cấp thiết đương đầu với cuộc diệt chủng môi sinh. Sự kinh lặng và bất động của chúng ta có thể là một thỏa hiệp ngầm đồng lõa. Đức Hồng Y Chak Mung Bo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon, Myanmar, đã khẳng định như trên khi suy tư về một vài đoạn trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco và tình hình của Myanmar. Đức Hồng Y viết, thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc diệt chủng trong lịch sử. Cuộc diệt chủng cuối cùng là vụ nổ bom nguyên tử bên Nhật Bản. Giờ đây có các báo động đầu tiên về một cuộc diệt chủng môi sinh. Tôi không muốn xem ra là người báo động hốt hoảng. Tuyên bố của tôi dựa trên các dữ kiện của Ngân hàng Quốc tế và các học viện khoa học liên quan tới hiện tượng hầm nóng trái đất. Nội trong vòng năm 2050 sẽ có 150 triệu người tuyệt vọng vì thiếu một ly nước để uống. Nhiều vùng rộng lớn của Á Châu và Phi Châu sẽ thấy việc hâm nóng toàn cầu tới mức khải huyền, làm nảy sinh ra các cuộc chiến vì nước, vì lương thực. Các người nghèo sẽ là nạn nhân chính. Cuộc sống của các chế độ dân chủ sẽ lâm nguy vì chiến tranh giành các nguồn nước giữa các quốc gia và qua các châu lục. Sẽ có hàng triệu người di cư vì môi sinh. Chúng ta đã nghe thấy các dự kiến này. Nhưng kiểu sống phung phí của các nước giàu vẫn không thay đổi. Các nước giàu có chỉ chiếm 6% dân số toàn cầu, nhưng sản xuất tới 30% thán khí gây ra hiện tượng hầm nóng trái đất. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon nói tiếp rằng, Myanmar là quốc gia đứng hàng thứ hai trong danh sách các nước dễ bị thương tổn nhất vì hiện tượng hâm nóng toàn cầu và phải đương đầu với các trận bão táp, động đất và lụt lội. Trong 10 năm qua, chúng ta đã phải chôn cất 200.000 nạn nhân của các tai ương thiên nhiên. Rất nhiều người là dân nghèo. Chúng ta là nạn nhân của hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Một ít người trên thế giới này quyết định ai được sống và ai phải chết. Cuộc tấn kích chống lại các nước nghèo này từ phía các nước giàu là một khủng bố, là một cuộc diệt chủng và là một tội phạm chống lại nhân loại. Giáo hội là người giữ gìn phẩm giá con người. Giáo hội là một cộng đoàn nói thay cho những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Nói lên sự thật làm mất lòng, nhưng đó là bổn phận của giáo hội. Rồi Đức Hồng Y Chapo nói tiếp. Thông điệp Laudato Si là một lời mời gọi diễn kiến đôi với một thế chiến chống lại sự ham hố của các tổ chức đa quốc, của các chính quyền và của thiểu số giàu có, tàn phá thụ tạo của Thiên Chúa vì tiền và quyền lực. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon nói rằng, Kitô giáo không sợ hãi nói với các quyền lực. Cùng với mọi người thiện chí, các xã hội dân sự, các tôn giáo, cần hành động ngay bây giờ. Cần phát triển một nền thần học đề cập tới các tội về môi sinh và các bí tích của thiên nhiên như nước, đất, khí và lửa, là các ơn thánh thiêng nhất của tạo hóa. Giáo hội cần phải phát động một liên minh chống lại trục man rợ của tiền bạc và kiêu căng ngạo mạn. Chúng ta có sứ mệnh luân lý đạo đức đó. Chúng ta vay mượn trái đất và mắc nợ với sự công bằng giữa các thế hệ.
trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam, qua sự trình bày của An Lê và Thanh Phong.
Trong tháng 6, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, có gặp gỡ chia sẻ về truyền giáo tại một vài nơi trong miền Nam. Vào tháng 9 tới đây, Ủy ban sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về Loan báo Tin mừng với chủ đề Được rửa tội và được sai đi, tín hữu giáo dân tham gia sứ mạng Loan báo Tin mừng. Việc Catholic gặp gỡ Đức cha An Phong và xin được phỏng vấn Ngài nhân dịp này. Trọng kính Đức cha, trong cương vị Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha có thể nói gì về tình hình truyền giáo cho đến thời điểm này tại Việt Nam ạ?
Có thể nói rằng mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam ngày càng ý thức hơn về sứ mạng phúc âm hóa qua sự tham gia vào sứ mạng này bằng nhiều cách. Mỗi giáo phận có những hoạt động trực tiếp nhắm đến sứ mạng phúc âm hóa. Các hội dòng gửi tu sĩ đến các giáo điểm để hoạt động chuyên biệt cho sứ mạng này. Nhiều hội dòng còn gửi tu sĩ ra nước ngoài, xa hay gần, thật cảm kích. Chúng ta cần tránh hai thái cực sau. Một là hô khẩu hiệu hay căng biểu ngữ, hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, cho thật to, rồi không làm gì, ngồi yên một chỗ, bằng lòng với những gì đang có, chỉ lo mục vụ cho những ai đang giữ đạo rồi thôi. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong diễn từ triều yết Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp Ad Limina tháng 3 năm 2018, nói đến não trạng cầu an, thủ thân khép kín, đang tồn tại nơi giáo hội Việt Nam. Não trạng này chịu ảnh hưởng của quan điểm cho rằng không nên loan báo Chúa Kitô cho người chưa biết, cũng như không nhất thiết gia nhập giáo hội, bởi vì người ta có thể được cứu rỗi mà không cần một sự hiểu biết rõ ràng về Chúa Kitô và không cần một sự gia nhập hình thức vào giáo hội. Hai là bằng mọi cách, đưa người khác gia nhập giáo hội, càng nhiều càng tốt, bất kể họ có tin thực sự vào Chúa hay không. Rồi sau khi lãnh nhận các bí tích, chẳng tiếp tục đồng hành giúp họ thực hành đạo. Não trạng này hài lòng khi thấy con số nhập đạo gia tăng, nhắm đến số lượng hơn là chất lượng. Xét về mặt thống kê, dân số Công giáo tại Việt Nam không tăng, vẫn ở mức 7% sau mấy thập niên. Chúng ta không nên chỉ dựa vào con số để thẩm định, bởi bản chất của công cuộc phúc âm hóa là nhắm đem tinh thần phúc âm thấm nhuần cuộc sống cá nhân và xã hội của mọi người, kể cả người chưa phải là Kitô hữu và người vô thần, chứ không nhất thiết làm cho họ trở thành Kitô hữu. Việc tin theo đạo là việc của Chúa, ắt sẽ đến với người nào để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, hội thánh phát triển không phải bằng việc chiêu dụ, nhưng bằng sức thu hút. Thái độ đúng đắn là thúc đẩy toàn thể giáo hội lên đường, rao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi cách, với mọi người, ở khắp nơi, và sứ mạng này không bao giờ kết thúc.
Xin Đức cha cho chúng con biết sơ lược về công cuộc truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào vùng sâu vùng xa ở miền Bắc ạ.
Tôi chỉ nói riêng về giáo phận Hưng Hóa. Trước năm 1945, công cuộc loan báo tin mừng ở một số tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, nơi chỉ toàn người thiểu số, hầu như chưa có. Sau năm 1954, rồi 1975, bên cạnh khó khăn bên ngoài do chính quyền, còn khó khăn từ bên trong do thiếu nhân sự. Dù muốn đem tin mừng đến với bà con dân tộc thiểu số thì cũng không thể, vì giáo phận thiếu linh mục và tu sĩ trầm trọng. Có thời điểm, cả giáo phận Hưng Hóa trải rộng 10 tỉnh ở Tây Bắc, với gần 250.000 tín hữu, chỉ có 17 linh mục. Việc đi lại làm mục vụ cho người kinh có đạo rất khó khăn, nói chi đến việc rao giảng tin mừng cho người dân tộc chưa hề biết Chúa. Chỉ từ năm 2003, khi đức cha Antôn Vũ Huy Chương được đặt làm giám mục giáo phận Hưng Hóa sau hơn 11 năm chống tòa, công cuộc loan báo tin mừng cho bà con dân tộc mới được nhen nhúm. Cho đến nay, giáo phận có khoảng 20.000 tín hữu Hơ Mông, một ít người Dao, Tày, Thái, Mường, trong gần 100 giáo điểm hay giáo họ dân tộc. Hiện có vài linh mục đã đến ở với bà con Hơ Mông tại Giàng La Pán, Phình Hồ, Sùng Đô ở tỉnh Yên Bái, Hầu Thào, Lao Chải ở Lào Cai. Các nơi khác thì tuy chưa được ở luôn tại chỗ, nhưng các linh mục có thể đi lại làm mục vụ. Công cuộc phúc âm hóa bà con Hơ Mông có kết quả khả quan, vì người Hơ Mông rất nhạy bén với tôn giáo, sẵn sàng tin theo Chúa. Đối với khoảng 30 dân tộc khác trong giáo phận, thì hầu như ánh sáng tin mừng chưa được thắp lên, chưa có một người nào theo đạo. Những người Hơ Mông theo đạo đầu tiên là ở Sapa. Năm 1930, đức cha Paul Raymond Lộc, giám mục tiên khởi giáo phận Đoài, nay gọi là giáo phận Hưng Hóa, đã lập giáo xứ Sapa. Khi nghỉ hưu, ngài đến ở với bà con Hơ Mông và qua đời tại đây. Mộ phần ngài nằm trong khuôn viên nhà thờ Sapa. Sau này, người Hơ Mông từ đây đi đến nhiều vùng khác do tập tục du canh du cư. Đi đến đâu, dù không có linh mục và bí tích, họ vẫn giữ đức tin và truyền lại cho con cháu, cho nhiều người khác. Thật đáng khâm phục. Chúng tôi dồn nỗ lực cho bà con dân tộc, bởi họ bị thiệt thòi nhiều, cả tinh thần lẫn vật chất từ nhiều năm qua, cần được chăm sóc hơn để bù lại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Do An Lê Quang Vinh của trang tin Việt Catholic thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, tu là bỏ đời hay vào đời. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, tại sao gọi là các lời khuyên phúc âm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nên phân biệt hai vấn đề. Thứ nhất, lời khuyên phúc âm là gì? Thứ hai, có bao nhiêu lời khuyên phúc âm? Vấn đề thứ hai tùy thuộc vấn đề thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, lời khuyên phúc âm là gì? Có ít là hai lối giải thích. Thứ nhất, một lối giải thích khá quen thuộc là sự phân biệt giữa lời truyền và lời khuyên. Theo lối giải thích này, trong phúc âm, chúng ta đọc thấy nhiều điều mà Chúa truyền buộc phải giữ, chẳng hạn như 10 điều răn. Nhưng bên cạnh đó, còn nhiều điều khuyên, nghĩa là khuyến khích thực hành để trở nên tốt hơn. Nền tảng của sự phân biệt này có thể tìm thấy nơi trình thuật phúc âm nhất lãm, về cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu với một anh thanh niên. Anh ta hỏi Ngài, thưa Thầy, tôi phải làm điều gì để được vào nước trời? Chúa trả lời, hãy giữ các điều răn, tức là luật truyền. Anh nói thêm, tôi đã tuân giữ tất cả từ hồi còn nhỏ. Chúa liền nói, còn thiếu một điều nữa, anh về bán hết gia tài, phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Theo lối giải thích cổ truyền, thì trong câu chuyện này, ta thấy có hai cấp độ. Cấp một là giữ các giới răn. Đây là điều kiện thiết yếu để được vào nước trời. Cấp thứ hai là từ bỏ tài sản để đi theo Chúa. Điều này Chúa không buộc, nhưng chỉ khuyên thôi. Chàng thanh niên đã không đáp lại lời khuyên đó, và có lẽ làm cho Chúa buồn, nhưng mà điều đó không phương hại đến phần rỗi của anh. Thứ hai, tuy nhiên, ngoài lối giải thích vừa kể, còn có một lối giải thích khác về ý nghĩa của từ ngữ lời khuyên phúc âm. Đó là tất cả phúc âm đều là lời khuyên hết. Theo nghĩa này, lời khuyên không phải đối chọi với lời truyền cho bằng lời mời yêu thương nhắm tới bạn hữu. Những người chủ trương ý kiến này muốn nêu bật sự khác biệt giữa hai chế độ Cựu Ước và Tân Ước. Trong Cựu Ước, ta gặp thấy rất nhiều giới luật. Ai tuân hành luật Chúa thì sẽ được thưởng, còn ai lỗi luật thì bị luận phạt. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa ra như dựa trên sự công bằng pháp luật. Còn trong Tân Ước, Chúa Kitô muốn đi xa hơn. Ngài cho thấy rằng, trọng tâm của hết mọi luật lệ là tình yêu thương. Và rồi từ chỗ yêu thương, Ngài mời gọi hết mọi người hãy tiến xa luôn mãi, cho đến mức trọn lành giống như Cha trên trời. Đức Giê-xu muốn nhắm vào con tim của mỗi người, yêu cầu họ hãy vượt lên não trạng ba cọc ba đồng, ngõ hầu trao phó toàn cuộc đời cho tình yêu Chúa. Vậy có bao nhiêu lời khuyên phúc âm, thưa Cha? Nếu hiểu theo nghĩa thứ hai, thì không thể nào đếm xuể hết các lời khuyên. Hay nói đúng hơn, toàn thể phúc âm chứa được một lời khuyên tổng quát. Đó là hãy yêu mến Chúa hết lòng. Còn hiểu theo nghĩa thứ nhất, thì con số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy dù có sự tiến triển không nhỏ trải qua lịch sử giáo hội. Ngay từ thế kỷ thứ ba, ông Origen đã bắt đầu vạch ra một số lời khuyên trong phúc âm nhằm giúp tín hữu đạt tới sự trọn lành. Đặc biệt là sáu lời khuyên sau đây. 1. Từ bỏ tài sản, dựa theo tin mừng Matthew chương 19 câu 21. Nếu anh muốn nên trọn lành, thì hãy bán hết những gì anh có và phân phát cho người nghèo, rồi đến đây đi theo tôi. 2. Sống độc thân. Lời khuyên này được nói ở tin mừng Matthew chương 19 câu 11 đến 12, nhưng được phát biểu rõ hơn nữa ở thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 7 câu 25 đến 26. Khi Ngài nói rõ là không truyền, nhưng chỉ khuyến khích nếp sống trinh khiết mà thôi. 3. Từ bỏ gia đình. Dựa theo tin mừng Matthew chương 10 câu 37. ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con cái mình hơn ta thì không xứng đáng với ta. 4. Phước từ quyền lợi chính đáng, dựa theo bài giảng trên núi, Tin mừng Matthew chương 5, câu 38 đến câu 42. Không chống cự kẻ bóc lột mình. 5. Làm việc thiện kín đáo, cũng dựa theo bài giảng trên núi, Tin mừng Matthew chương 6, từ câu 6 đến 18. Khi Chúa dạy đừng phô trương rầm rộ mỗi khi ăn chay bố thí. 6. Từ bỏ mình đi theo Chúa, dựa theo Tin mừng Marco chương 8, từ câu 34 đến câu 38. Vác thập giá đi theo Chúa và sẵn sàng liều mạng sống vì Ngài. Những lời khuyên này đâu có giống với các lời khuyên phúc âm mà các tu sĩ tuyên giữ đâu, thưa cha. Nên nhớ là ông Origen viết những dòng trên đây cho tất cả mọi tín hữu, thúc giục họ hãy cố gắng tiến tới sự trọn hảo, kể cả khi phải hy sinh tính mạng. Tác giả sống vào thế kỷ thứ 3, lúc giáo hội còn đang bị bách hại. Lúc đó, thần học về các lời khuyên phúc âm chưa dính dáng gì tới đời tu trì hết. Bởi vì nếp sống tu trì chỉ phát triển vào một thế kỷ sau đó, khi mà các cơn bắt đạo đã qua, và giáo hội rơi vào nguy cơ hạ thấp những yêu sách của Tin mừng. Theo nhiều sử gia, các đan sĩ đầu tiên rút lui vào sa mạc, bởi vì muốn nuôi dưỡng nhuệ khí cha ông. Vì thế không lạ gì, họ quyết tâm tuân giữ những lời khuyên phúc âm. Các đan sĩ đầu tiên giữ bao nhiêu lời khuyên phúc âm? 6 lời khuyên phúc âm theo ông Origen, hay là 3 lời khuyên, khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, theo giáo luật ngày nay vậy, thưa cha? Các đan sĩ đầu tiên không kết tụ ngay thành một dòng tu, với một bản luật đồng nhất quy định hết tất cả các nghĩa vụ. Dù sao thì nếp sống tu chỉ còn bao gồm nhiều điểm mà ta không thấy liệt kê trong danh sách của ông Origen. Chẳng hạn như sự cầu nguyện. Đành rằng tất cả mọi tín hữu đều buộc phải cầu nguyện, nhưng các đan sĩ dành nhiều thời giờ hơn vào việc cầu nguyện. Đến nỗi có người định nghĩa đời đan tu là đời cầu nguyện. Một cách tương tự như vậy, tất cả các tín hữu đều phải khổ chế, nhưng các đan sĩ thực hành khổ chế cách nghiêm khắc hơn. Từ khi nào các lời khuyên phúc âm rút xuống còn 3 lời, thưa cha? Thật khó trả lời, bởi vì đã từ lâu, nhiều đan sĩ đã tuyên hứa 3 điều, nhưng không hẳn là 3 lời khuyên phúc âm giống như giáo luật hiện nay. Chúng ta thử lấy một ví dụ từ các bản luật đan tu, hồi thế kỷ thứ 4, thứ 5 bên Tây Phương thì đủ hiểu. Ai giữ luật Thánh Augustino thì cam kết 3 điều, độc thân, khó nghèo, sống cộng đoàn. Các tu sĩ dòng biển Đức thì cũng tuyên hứa 3 điều, định cư, hoán cải cuộc sống và vâng phục. Chúng ta thấy rằng, 3 điều này của luật biển Đức thì rộng hơn 3 lời khuyên phúc âm rất nhiều, bởi vì lời hứa hoán cải coi như là vô giới hạn, bó buộc phải cải thiện liên lỉ theo tinh thần phúc âm. Một cách tương tự như vậy, lời hứa vâng lời cũng mang tầm mức rất phổ quát. Bởi vì đan sĩ tuân giữ bản luật đặt ra rất nhiều nghĩa vụ tu đức. Từ việc đọc kinh cầu nguyện, ăn chay kiêng thịt, cho đến thực tập đức khiêm nhường. Chưa kể đến việc vâng phục bản luật sống là chính viện phụ. Vì thế mà không lạ gì, các tu sĩ dòng Đa Minh chỉ hứa một điều. Đó là vâng giữ hiến pháp. xét vì tất cả các lời khuyên đều được viết trong đó rồi. Dù sao thì việc xác định ba lời khấn dòng trong giáo luật chỉ trở thành cố định từ năm 1253, trong một tuyên ngôn của Đức Thánh Cha Innocente thứ tư, gửi cho dòng Thánh Clara, tóm tắt các điểm cốt yếu của đời tu vào sự khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Đức Giáo Hoàng có bao giờ giải thích tại sao chỉ có ba lời khuyên phúc âm hay không, thưa cha? Theo chỗ tôi biết, vào thời đó, người ta chưa sử dụng từ ngữ lời khuyên phúc âm. Người ta chỉ muốn xác định những điểm tạo nên bản chất đời tu trì, khác biệt với các hàng ngũ khác trong giáo hội. Thánh Thomas Aquino giải thích ba lời khấn dòng theo nghĩa là dâng hiến cho Thiên Chúa ba điều thiện cao quý của con người. Lời khấn khó nghèo hiến dâng tài sản. Lời khấn khiết tịnh dâng hiến thân xác. Lời khấn vâng lời dâng hiến ý chí tự do. Tư tưởng lời khuyên phúc âm mới trở nên phổ thông vào thời cận đại, khi người ta muốn đào sâu thêm ý nghĩa của ba lời khấn theo viễn tượng làm môn đệ Chúa Giêsu. Ai muốn đi theo Chúa Giêsu thì cũng muốn bắt chước nếp sống của người, đó là khiết tịnh, thanh bần và vâng phục. Ba lời khấn dòng trở thành ba khía cạnh của cuộc sống theo Đức Giêsu, nghĩa là theo tin mừng. Nhưng mà phúc âm chỉ có ba lời khuyên đó thôi hay sao, thưa cha? Dĩ nhiên là phúc âm còn gồm nhiều lời khuyên khác nữa. Trên đây, tôi đã nói đến một ý kiến cho rằng, toàn thể phúc âm là một lời khuyên phổ quát, đó là sống trọn tình yêu. Nói thế có nghĩa là ba lời khuyên phúc âm của các tu sĩ chỉ là một bước khởi hành để đi theo Chúa Giêsu. Nhưng không thể nào chỉ dừng lại ở điểm khởi hành. Họ cần phải nhắm thể hiện tinh thần của phúc âm. Khỏi nói ai cũng biết, phúc âm không chỉ dành riêng cho các tu sĩ, nhưng dành cho tất cả mọi Kitô hữu. Kể cả một người đã lập gia đình vẫn còn rất nhiều cơ hội để thực hiện lời khuyên phúc âm. Trong đó có lời khuyên yêu thương, nhẫn nhục mà họ gặp hàng ngày. Điều này chắc hẳn là không đơn giản gì. Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Đời Sống Đức Tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, lời khấn thứ tư trong các dòng tu là gì, trong chuyên mục này và lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Và để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dành thời giờ cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một em bé gái 4 tuổi, kéo chân mẹ, bà này nỉ. Mẹ ơi, chơi với con đi. Đó là hình ảnh chúng ta thường thấy trong quan hệ giữa người mẹ và những đứa con nhỏ của bà. Thông thường, người mẹ sẽ trả lời. Mẹ không thể chơi với con được. Mẹ phải nấu cơm đã. Cơm chín rồi mẹ sẽ chơi với con. con chơi một mình nghe. 5 phút nữa, mẹ sẽ chơi với con. 5 phút sau, đứa bé trở lại bên mẹ một lần nữa, và cũng nài nỉ với cùng một giọng điệu. Một lần nữa, người mẹ cũng hứa sẽ đến chơi với con sau khi chuẩn bị cơm nước xong. Nhưng chỉ 1 phút sau, đứa bé lại đến bên mẹ một lần nữa. Trong câu chuyện trên đây, chúng ta thấy rằng ngôn ngữ tình yêu chính yếu nơi đứa trẻ chính là muốn người lớn dành thời giờ cho nó. Điều thật sự làm cho đứa trẻ cảm thấy được mẹ yêu thương chính là biết rằng mẹ nó dành cho nó một sự chú ý trọn vẹn. Chính vì thế mà cứ trong chốc lát, đứa bé lại đến nài nỉ mẹ chơi với nó. Nhiều người mẹ sẽ bực mình và mất tự chủ. Họ sẽ nhốt đứa con vào phòng và bỏ nó chơi một mình. Người mẹ trong mẫu đối thoại trên đây đã hiểu được ngôn ngữ tình yêu của đứa con. Giải pháp tốt nhất để giúp bà đáp ứng nhu cầu của đứa con là trước khi bắt tay vào việc chuẩn bị cơm nước hay công việc nhà, bà nên bỏ giờ ra để ở với đứa bé và chơi với nó. Nếu không, nó sẽ đến quấy rầy cho đến khi người mẹ phải thỏa mãn nhu cầu của nó mới thôi. Cho dẫu ngôn ngữ tình yêu chính yếu của đứa trẻ không phải là thời giờ cha mẹ và người lớn dành cho nó, đứa trẻ vẫn luôn khao khát sự chú ý và quan tâm của họ. Ngày nay, trong các xã hội công nghiệp, khi cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm suốt ngày, đứa trẻ lại càng cảm thấy cần cha mẹ dành cho nó nhiều thời giờ hơn. Dành thời giờ cho đứa trẻ trước hết, có nghĩa là dành cho nó một sự chú ý trọn vẹn. Trong những năm đầu, hầu như đứa trẻ nào cũng nhận được đầy đủ sự chú ý của cha mẹ và người lớn. Nó là trọng tâm chú ý của mọi người. Nhưng khi đứa trẻ lớn thêm, thời giờ dành cho nó ngày càng ít hơn. Chính lúc đứa trẻ cần thời giờ, thì cha mẹ lại quá bận bịu hoặc mệt mỏi. Dành thời giờ cho đứa trẻ, cha mẹ và người lớn như muốn nói với nó: con là người quan trọng, ta thích được ở bên con. Điều này làm cho đứa trẻ cảm thấy nó là người quan trọng nhất trên thế giới này. Nó cảm thấy thật sự được yêu thương vì cha mẹ nó thuộc trọn về nó. Thời giờ dành cho đứa trẻ phải luôn đi đôi với sự phát triển thể lý và cảm xúc của đứa trẻ. Chẳng hạn, khi nó vừa mới biết bò, cha mẹ cũng phải ngồi trên sàn nhà với nó. Khi nó đi được những bước đầu tiên, cha mẹ phải đi bên cạnh nó để khuyến khích nó. Khi nó bắt đầu ném được quả bóng, cha mẹ cũng phải có mặt để chơi với nó. Khi thế giới của nó ngày càng mở rộng ra, cha mẹ cũng phải từng bước đi theo nó. Đứa trẻ càng lớn, sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh nó càng cần thiết hơn, nhất là khi đứa trẻ cần được cha mẹ hướng dẫn trong những sinh hoạt xã hội của nó. Yếu tố quan trọng nhất trong thời giờ dành cho đứa trẻ không phải là sự việc đứa trẻ cần được giúp đỡ, mà chính là sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh nó. Dành thời giờ cho đứa trẻ không đòi hỏi cha mẹ phải đi đến một nơi đặc biệt nào đó. Cha mẹ có thể dành sự chú ý cho đứa trẻ ở bất cứ nơi nào. Nhưng dĩ nhiên, thời giờ quý báu nhất dành cho đứa trẻ. Chính là những lúc ở trong nhà và ở một mình với đứa trẻ. Tìm thời giờ để ở một mình với nó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đó là điều thiết yếu. Trong một xã hội mà con người ngày càng thích làm khán giả hơn là tham dự vào các biến cố, sự chú ý của cha mẹ dành cho con cái cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong nhiều gia đình, con cái thà không có cha mẹ bên cạnh hơn là bỏ mất các chương trình truyền hình. Trẻ con ngày càng chịu ảnh hưởng của những sức lôi kéo bên ngoài gia đình. Do đó, cha mẹ cần phải dành cho chúng nhiều thời giờ hơn bao giờ hết. Nếu trong gia đình có nhiều đứa con, cha mẹ nên sắp xếp để có thời giờ cho mỗi đứa con. Susanna Wesley là một nữ văn sĩ người Anh nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18. Bà có 10 đứa con. Bà chia đều cho mỗi đứa con mỗi tuần 1 tiếng đồng hồ. Ba người con trai đều trở thành thi sĩ, văn sĩ và nhà thuyết giảng nổi tiếng. Ngoài những môn học như tập đọc, tập viết và làm toán, bà còn dạy cho con phép lịch sự, cuộc sống đơn giản và nhất là những giá trị luân lý. Vào một thời kỳ mà phụ nữ không có cơ hội đi học nhiều và tiến thân trong xã hội, bà vẫn chuẩn bị cho các cô con gái của bà có được một nền giáo dục đầy đủ. Như vậy, thời giờ dành cho con cái cũng chính là những giá trị và ưu tiên mà cha mẹ trân quý và quyết tâm đeo đuổi ngay trong gia đình. Dành thời giờ cho con, trong cụ thể, cũng có nghĩa là tiếp xúc với chúng bằng ánh mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa con là một cách mãnh liệt nhất để thông chuyển tình yêu từ trái tim của chúng ta vào thẳng trái tim của đứa trẻ. Ánh mắt của cha mẹ phải luôn luôn trìu mến, nghĩa là bày tỏ một tình yêu vô điều kiện, ngay cả khi đứa trẻ không tỏ ra ngoan ngoãn. Không hình phạt nào nặng nề hơn khi những thành phần trong cùng một gia đình không nhìn mặt nhau. Trẻ con rất nhạy cảm trước thái độ ngoảnh mặt làm ngơ này. Do đó, cha mẹ cần phải luôn thể hiện một tình yêu vô vị lợi đối với con cái. Nói cách khác, ngay cả khi không làm vừa lòng cha mẹ, chúng cũng vẫn phải được cha mẹ nhìn với ánh mắt yêu thương, trìu mến. Chỉ có một tình yêu thương vô vị lợi như thế mới giúp đứa trẻ trưởng thành một cách bình thường. Thời giờ dành cho con cái không chỉ để được hiện diện với chúng, mà còn để biết chúng nhiều hơn. Đây là lúc để cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm sống cho đứa con, và từ đó truyền đạt cho chúng những giá trị đạo đức. Tất cả mọi đứa trẻ đều thích nghe kể chuyện, đọc chuyện cho con cái khi chúng đi ngủ hầu như đã trở thành một nghi thức không thể thiếu được của cha mẹ tại các nước Tây Phương ngày nay. Đây là lúc để cha mẹ nói chuyện với con cái, gợi lên cho chúng những giá trị đạo đức và tập cho chúng biết đánh giá về con người và các biến cố. Đây là những giây phút mà cha mẹ gần gũi với con cái nhất. Ngoài ra, bàn ăn cũng là một nơi đặc biệt để cha mẹ hiện diện bên cạnh con cái. Bữa ăn phải được xem là giây phút thánh thiêng nhất của gia đình. Do đó, sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh con cái trên bàn ăn phải được xem là sự hiện diện thân thương trìu mến nhất. Cuối cùng, tuyệt đỉnh của mọi hiện diện, đó là sự hiện diện trong giờ cầu nguyện của gia đình, nhất là thánh lễ ngày Chủ nhật. Với sự hiện diện bên cạnh đứa con trong giờ cầu nguyện, cha mẹ chia sẻ cho nó món quà quý giá nhất trong cuộc sống. Đó là món quà của niềm tin. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Tôi yêu tình tôi giữa cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữa những sao động nhưng khát khao cuộc đời. Còn mai đâu xanh nghe truy lại đẹp như phút giây mình đang có. Tôi còn đường đó nơi anh vẫn chiếu soi. Tôi từng được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo một đời buồn phiền lưu thương sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi sẽ chẳng thắng được bao bằng thôi. Tìm về bên Chúa nơi anh cũng chưa chan nụ cười để bàn tay Chúa bao hơi thắng. Chúa luôn gọi mời để cùng ai với nơi cho tôi tìm được chính tôi.
Chuyện kể rằng tại một thị trấn nhỏ cực kỳ nghèo nàn các hoạt động văn hóa, một ngày kia đã tổ chức một buổi thi đấu thể thao. Đây là một dịp rất hiếm hoi và trọng đại, nên các khán giả trong ngoài thị trấn kéo đến xem rất đông. Sân vận động nhỏ bé, thoáng chốc đã chật ních người. Có một cậu bé đã đến muộn, nên phải đứng tít sau đám đông. Cậu cố sức nhón chân, nhưng vẫn không thấy được cảnh náo nhiệt bên trong. Thế là, cậu bé chỉ còn biết chạy đến một chỗ gần đấy để nhặt gạch, rồi kiên nhẫn chồng từng viên một lên ngay phía sau bức tường người dày đặc. Loay hoay chạy tới chạy lui, cuối cùng cậu bé cũng đã có được một cái bục cao nửa mét làm bằng gạch. Không biết cậu bé đã mất bao nhiêu thời gian và để lỡ bao nhiêu màn thi đấu hấp dẫn, nhưng khi đứng lên chiếc bục do mình tạo nên, niềm vui của thành công và tự hào đang hiện rõ trên gương mặt của cậu. Quý vị và các bạn thân mến, niềm khao khát được xem những màn biểu diễn hiếm hoi đã khiến cho cậu bé trong câu chuyện bên trên nảy sinh những sáng kiến để khắc phục được những trở ngại mà cậu đang đối diện. Có lẽ không mấy ai để ý đến những hành động của cậu bé, nhưng trong âm thầm và đầy quyết tâm, cậu đã kiên nhẫn và thật kiên nhẫn đi tìm từng viên gạch và khéo léo sắp xếp lại để tạo nên cho mình một chiếc bục bằng gạch. Nơi đó, cậu không chỉ đạt được mơ ước là có thể nhìn thấy những trận thi đấu còn lại, nhưng còn có thể cảm nghiệm được niềm vui và lòng tự hào về ý chí và những nỗ lực của chính mình. Xung quanh chúng ta hiện có biết bao người đang nỗ lực chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo để có thể kéo dài thêm từng khoảnh khắc sống. Có những cậu bé, cô bé khuyết đi đôi mắt, đôi tay hoặc đôi chân, vẫn không ngừng rèn luyện để có thể tồn tại trong cuộc đời với những tài năng bất ngờ và hết sức kỳ diệu. Họ có những ước mơ và tình yêu vào cuộc sống rất mãnh liệt. Còn chúng ta, lý tưởng và mục đích của chúng ta trong cuộc đời này là gì? Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và thực hiện những ước mơ hoài bão của mình, chúng ta thường phải đối diện với những giới hạn của bản thân cùng với bao trở ngại thách đố của cuộc sống. Đã bao lần nhận thấy mình khiếm khuyết về những khả năng chuyên môn nào đó, hay vụng về trong cách ăn nói và cư xử, chúng ta cứ rây rứt và trách móc bản thân. Rồi những khi muộn màng, lỡ mất một chuyến xe quan trọng, hay vụt mất một cơ hội quý giá nào đó để tiến thân, chúng ta lại thấy chán nản và nuối tiếc không vui. Chúng ta cần loại bỏ thái độ tiêu cực đó để rèn luyện cho mình một tinh thần và ý chí mạnh mẽ, hầu chiến thắng những yếu đuối, nhát đảm của bản thân và đạt được những ước mơ hoài bão chính đáng của đời mình. Câu chuyện trong Tin Mừng của Thánh Luca về người thu thuế Gia Kêu có vóc dáng thấp bé đã không hề mặc cảm, xấu hổ về giới hạn của mình, mà cố gắng trèo lên cây sung để nhìn thấy được Chúa Giêsu cho thỏa lòng mong ước. Chính là một lời mời gọi chúng ta hãy xác định lại lý tưởng và cùng đích của cuộc sống mình. Chỉ khi nào chọn Chúa là hạnh phúc và lý tưởng của đời mình, chúng ta mới can đảm vượt qua những yếu hèn, tội lỗi và đam mê của bản thân, mà tìm về với Chúa để được người yêu thương, chữa lành và biến đổi cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gieo vào lòng chúng con những ước mơ và hoài bão về một cuộc sống đậm tình mến Chúa và yêu thương tha nhân, để chúng con nhận ra được rằng mình đang sống những năm tháng thật đẹp và ý nghĩa. Xin cho chúng con vượt qua được những mặc cảm về sự bất toàn của bản thân, để tìm về bên Chúa là nguồn tình yêu, sức mạnh và hạnh phúc của đời mình. Amen.
Tôi tìm tôi giữa cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi tìm tôi giữa những sao đậm, những khát khao cuộc đời. Trong mai đầu tay sẽ suy lại đẹp như phút giây mình đang có. Ôi con đường đó nơi anh vẫn chưa say, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên khi con quên hết lắng lâu cuộc đời, buồn phiền lưu tư sẽ tan biến.
qua nỗi đau phận mình, tìm về bên chia cho ta đi. Chẳng tháng nơi còn bóng tối, tìm về bên chia nơi anh xuống, chia chân nụ cười để bàn tay chưa bao giờ thắm. Chúa luôn gọi mình, dù cùng ai với nơi anh thắm, cho tôi tìm đường chính. Bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, mong tưởng như từ xa tan biến qua nỗi đau vẫn đời. Tìm về bên Chúa cho qua đi tháng năm đời còn bóng tối. Tìm về bên Chúa mãi hạnh phúc, Chúa chia chắn nụ cười kề bàn tay Chúa bao người thân. Chúa luôn gọi mình về cùng ngài với nơi anh thắng, cho tôi tìm đường chính tôi. Để cùng ngài thôi lời anh thắng, cho tôi tìm đường.
Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.